Người, sao tôi khổ thế này? Vừa mới đi làm về, đặt lưng xuống, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều. Ngoằng một chút nữa, chả chốc là 7 giờ. Rồi lại có việc phải làm, rồi lại hết một ngày ngắn ngủi. Tiếng quạt điện nhỏ xíu mượn chị hàng xóm. Nó vừa quay, vừa kêu vò vò trong không gian chiều tối, mưa ẩm ướt, nghe thật khó chịu. Nói chứ, buồn mà nghe thêm chút giai điệu buồn thì chẳng muốn làm gì. Đeo tai nghe vào, chỉ muốn thả lỏng người để lười biếng. Thoáng thâm tâm lại than vãn một câu quen thuộc: sao mình khổ thế nhỉ? Có những lúc không hẹn mà tới, vì hợp thời hợp lúc quá nên sẽ động chạm thâm tâm, nhưng đa phần đã thốt ra được cái câu ấy sẽ là một cả một sự vô duyên, phận tủi thân cho chính phận đời của mình, cũng là phần ích kỷ thiếu quan sát xa gần và không dám đối mặt với thực tế nên mới đành lòng thốt ra như vậy. Ít ai mà chưa một lần than vãn đời mình. Làm người, sống cùng nhau, thông minh quá rồi cũng nghĩ nhiều. Nhu cầu nhiều thì không cớ gì thoát ra được bể khổ. Khổ tâm, khổ cực hay khổ tình, đâu có thiếu sự khổ. Giờ mà viết ra phân trần từng mảnh đời thì mấy ai xứng trọn vẹn. Không khổ cái này thì khổ cái khác, và vốn dĩ nó cứ lệch cạch kịch cỡm như vậy. Cho người này nhìn người kia, tham dân si cứ thế luẩn quẩn, bao giờ người ta mới nghĩ mình hết khổ được. Vậy mà chỉ mới hôm qua, công ty có buổi gặp mặt với những số phận vượt khó lại có đóng góp cho xã hội. Có chị kia là người khuyết tật, thiếu cả hai chân hai tay, mà chị cứ cười tươi suốt cả buổi, không mảy may tủi phân tủi thân cho phận mình một chút nào. Chị quan niệm giống mình rằng nếu bản thân mình nghĩ mình là người khuyết tật thì chẳng khác nào mình lại kỳ thị chính mình. Chính xác, chị giống một người, mọi người. Chị giống tất cả mọi người. Chị có thể làm được mọi việc, nên ghét ai đó thương hại mình. Chị làm bên phòng đào tạo của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Chị nói mà mình cứ ngỡ ngàng cho cái thân phận mình, mang tiếng là người viết, đã không viết được gì hay ho lại viết về sự khổ. Hâm thật đấy. Nhưng mà kỳ, nếu mà không than vãn ra thì làm ai biết mình khổ và biết mình khổ như thế nào, biết cái sự khổ của mình cũng bé tíu, bé xíu bằng cái bàn tay. Nên là có khổ thì cứ than ra cho bằng hết. Than ra rồi thì đi so sánh, cân đo đong đếm với mấy cái khổ khác để mà thấy mừng, thấy vui cho cái khổ của mình. Ai cũng thấy khổ của mình chỉ là tham sân si với đời, ấy là nhận định chủ quan của mình. Thôi thì mình cứ kể khổ, chấp nhận thực tại mà tiện bay cái suy nghĩ ích kỷ với đời mình, được không?
Livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet knep. En fånig liten ramsa som jag hittar på, som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. lyssnar och drar upp en rullgardin, så kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi som handlar om det bästa jag vill. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord, då har jag som en magisk hemlighet en fånig liten ramsa med såna ord som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. Och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol.